sẽ là chung là cái tướng. Trọng nhất là không phải trang nghiêm tịnh độ cho cá nhân con thành Phật gì hết, mà trang nghiêm tịnh độ đó là cho tất cả chúng sinh được chứng pháp thân huệ mạng và nhập vào pháp giới chân thân của chư Phật, chứ không phải chỉ sinh về một phương tiện độ nào thôi. Con nghĩ thí dụ như cõi Tây Phương của Phật A-di-đà chỉ là hóa độ thôi. Cõi Phật thật của Phật của A-di-đà từ phụ là pháp giới. Do đó con phát nguyện đời đời kiếp kiếp được thay thế cho tất cả chúng sinh tụng và lạy kinh Hoa Nghiêm không biết nhà mỏi. Đây chúng ta nghe nói, tức là theo như những gì vừa nói ra, tức là ý của người Phật tử này muốn nghĩ là tu cho chúng sinh, tức là không phải trang nghiêm tịnh độ cho cá nhân của mình thành Phật, mà là cho chúng sinh chứng được, tức là cho chúng sinh thành Phật, chứng được pháp thân huệ mạng và nhập vào pháp giới chân thân của chư Phật. Mà muốn cho chúng sinh cũng là muốn cho chúng sinh giác ngộ, chứ không phải chỉ sinh về một phương tiện độ nào thôi. Mà con nghĩ thí dụ như cõi Tây Phương của Phật A-di-đà chỉ là hóa độ thôi. Bây giờ trước tiên nghe mấy vấn đề hóa độ mấy này nọ. Nói về cõi Phật thì Đại thừa Phật giáo chứng nhận, chấp nhận và tin tưởng 100% là có các cõi Phật. Còn bên Nam Tông hay giáo lý của bên Tiểu thừa thì ngoài ba cõi luân hồi ra thì không có cõi nào nữa hết, tức là không có cõi Phật. Chỉ có một cảnh giới giải thoát là kêu là Niết Bàn. Niết Bàn kêu cảnh giới nhưng mà thực ra không phải là cảnh, cũng không phải là giới nữa. Nói chỉ giới theo cái nghĩa bản tính thì còn dùng được. Nhưng mà nói theo giới, theo nghĩa, theo cảnh, như là ba cõi giới, như là tam giới hả, thì cũng không phải. Niết bàn là một nơi tịch tĩnh, tịch diệt, chấm dứt tất cả mọi hoạt động của thân tâm thế giới. Tại vì tất cả hoạt động có nghĩa là vô thường, chúng ta phải hiểu để cho mình đừng có mông lung á. Cái mục tiêu của giáo lý của bên tiểu thừa là chấm dứt đau khổ, mà cái mà đau khổ gốc căn bản nhất đó là vô thường. Chúng ta nhớ như vậy. Mà bao giờ diệt được vô thường, không còn vô thường á, thì lúc bây giờ mới là giải thoát. Vô thường là khổ, Đức Phật định nghĩa như vậy. Vô thường là khổ. Mà cái gì vô thường? Tất cả cái gì có là vô thường. Cái gì có? Thân, tâm, thế giới là những cái có. Nhiều khi không có thân nữa nhưng mà còn có tâm. Chẳng hạn vậy, tâm vẫn là một cái gì có. Thí dụ như những người tu thiền định nhập vào, sinh về cõi vô sắc, cõi đó không có thân, không có cảnh giới nữa nhưng mà còn có tâm, vẫn còn có khổ. Thành ra chúng ta nghe cái chữ khổ đó đừng có lẫn lộn, cái khổ nó bao trùm hết, nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ cái khổ theo cái lối tâm lý của thế gian thôi, là cái gì không được thì khổ, yêu thương xa nhau là khổ, ghét nhau mà gần nhau là khổ, cầu không được là khổ. Thực ra không phải, khổ nó chỉ có những nghĩa tâm lý như ở thế gian này thôi. Mà cái khổ chính yếu mà cái con đường tiểu thừa tìm cách để giải quyết đó, là cái vô thường. Bất cứ cái gì có thì cái đó vô thường. Bởi vì đã có nó phải luân lưu, nó phải biến chuyển, nó có thời gian, tức là vô thường. Nếu nó đứng lại thì nó mới là thường. Mà đây cái gì có nó đều là những cái biến chuyển, lưu động. Thế cho nên cảnh giới giải thoát tất cả mọi đau khổ, tức là cảnh giới mà không còn có vô thường nữa, thì có nghĩa là không còn một cái gì nữa hết, tịch diệt hết. Thành ra kêu chữ tịch và chữ diệt, đó là niết bàn. Thì như vậy đó, đó là giáo lý của bên tiểu thừa. Thành ra cái tu ở bên đó nó cũng tương ưng giữa cái giáo lý đó và tu như vậy. Làm sao? Cái con đường tu là con đường để đi đến cái chỗ niết bàn, tức là diệt hết tất cả. Do đó, con người ta phải nghĩ như thế nào, phải hành như thế nào, trong đời sống phải như thế nào. Thì cái giáo lý bên đó, họ đưa ra cái đường lối tu tập, mà được cái hạnh kiểm cho đến bất cứ cái gì bên đó, nó đều hướng đến cái chỗ niết bàn. Bên đại thừa nói chấp nhận ngoài ba cõi luân hồi, tức là cõi sắc, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ba cõi này là tất cả chúng sinh gọi là có hiện hữu, có thế giới, có thân, có tâm, có hữu tình, tức là có loài này loài kia đó, để mà sinh ra, để sống, để diệt, rồi mất đi, rồi lại sinh ra, cứ như vậy á. Thì nó chỉ gồm trong ba cõi mà thôi. Cõi chúng ta, cõi con người là cõi dục. Cõi loài vật, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là cõi dục. Nó đều từ dục vọng, nó đều từ cái hoạt động, tất cả mọi hoạt động, mọi sự sống của nó là từ dục mà ra, mà nó sống cũng để cho dục. Nó sống nó bị điều khiển bởi dục để nó đạt được những cái mục tiêu của dục đề ra. Rồi nó mất đi, nó tái sinh cũng vì dục. Bởi vì còn dục đó mà còn tái sinh, nó mong muốn nữa, nó chưa có chấm dứt sự mong muốn và không bao giờ chấm dứt sự mong muốn. Cho nên có tái sinh. Thì cõi con người, cõi trời, một số cõi trời. Và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là thuộc về cõi dục. Thì con người ta, mình tu cách nào nữa nó cũng loanh quanh ở trong đó. Nếu mình làm ác thì mình sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà hoạt động. Nếu mình làm thiện hoàn toàn, mình lên cõi trời, mình hoạt động. Nếu mình nửa thiện nửa ác, mình ở cõi con người, mình hoạt động. đó, mà nó đều từ dục mà ra. Nếu mà một con, nếu mà một hữu tình nào không ưa cái dục, bởi vì cái dục nó động, cái dục nó động và cảm thấy như là những người mà bắt đầu tìm ra được những cái an lạc bên trong nội tâm, những người đó không thích cái động nữa. Cái động luôn luôn nó hướng ra ngoài, cái động nó hướng ra qua sáu cái cửa theo đạo Phật nói: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sáu cái cửa để hướng ra ngoài. Cái dục bên trong nó đẩy cái năng lực của con người, hoạt động của con người nó ra sáu cái cửa đó vào cái thế giới xung quanh. Những người mà bắt đầu cảm thấy ưa thích những cái an lạc, những cái yên tĩnh, những người đó bắt đầu không muốn động như vậy nữa. Trước tiên không muốn động thì người đó bắt đầu, đầu tiên là người đó chán cái cảnh giới bên ngoài. Bởi vì nếu những cảnh giới bên ngoài nó còn hấp dẫn thì không bao giờ người đó yên tĩnh được. Thành ra người đó chán tất cả hình tướng, chán tất cả âm thanh, chán tất cả mùi hương, chán tất cả vị, chán tất cả những cảm xúc, để từ từ nó lui vào bên trong. Lui bên trong để nó yên tĩnh dần. Bên trong ấy, lui vào bên trong như vậy thì người đó mới thấy là cái gốc mà động ấy, nó từ bên trong là gốc dục. Người đó mới chán cái dục đó, chán cái động mà. Dục nó là muốn cái này, mình muốn cái kia, muốn cái nọ. Người đó mới từ từ lìa bỏ cái dục đi. Thì dĩ nhiên trong cái con đường tu như vậy, cái người đó sẽ có cái kỷ luật, cái kỷ cương riêng của mình, và có những cái lý thuyết riêng của mình. Lý thuyết về dục, về cảnh giới, nó không có là một cái gì lý tưởng hết á. Chán ghét nó. Chán như vậy thì nó sẽ bị tán ra, nó loãng ra và nó sẽ lắng xuống. Thành ra như vậy nó thành, mình kêu gọi là tu thiền. Gọi là tu nội tâm, tu thiền, tu bên trong ấy. Thì khi cái người đó tu mà thành tựu, lìa khỏi dục, thì người đó, tâm trạng của người đó nó đi vào trong một cái trạng thái, cái cảnh giới rất là yên tĩnh, rất là an lạc, rất là mạnh mẽ, khỏe mạnh. Thì cái trạng thái như vậy á, khi mà người đó cứ trung thành với cái trạng thái đó, và đồng thời cứ luôn luôn giữ cái tâm là ghét chán cái dục, cái động á, thì khi người đó bỏ cái thân xác con người này đi, thân xác con người thuộc về cõi dục, khi người đó tu mà người đó có chứng được thiền thì người đó vẫn mang, vẫn ở trong cõi dục và vẫn mang cái thân cõi dục. Thành ra người đó luôn luôn phải theo một cái kỷ luật, luôn luôn phải có một sự tu hành, luôn luôn phải coi chừng, tức là đừng có để cái này nó lôi cuốn mình, cái kia nó lôi cuốn mình, để giữ mình, giữ tâm mình trong trạng thái đó cho đến khi mình bỏ cái thân này đi, tức là mình lìa bỏ cái cõi dục này đi, thì người đó nhập vào cõi thiền. Cõi thiền đó kêu là cõi sắc. Tại vì thiền nó ăn thua là nông mới sâu mà thôi, mà nó mới phân ra là thiền mới định. Mà nông sâu này ở cái chỗ là lắng, yên tĩnh cái động mà thôi. Bởi vì khi nó yên tĩnh rồi, nó còn có rất nhiều tầng bậc yên tĩnh nữa. Nhưng mà cứ nhớ điều hễ cứ còn có là tự nhiên còn động. Ví dụ bây giờ tôi lắng hết, tôi nghĩ gì hết, tôi bỏ xà bỏ tất cả, tâm tôi nó yên tĩnh. Cái trạng thái yên tĩnh nó trở thành một cái đối tượng để cho tâm tôi duyên lấy. Thành ra như vậy á, thì khi mà tâm tôi duyên lấy cái trạng thái yên tĩnh đó, thì tâm tôi nó nhớ tưởng, nó cầu mong, nó muốn cái trạng thái đó đứng lại, ở lại mãi với nó. Mà khi nó có cầu mong, nó có mong muốn, nó có nhớ tưởng là nó có động. Thành ra lại phải tiếp tục thiền định, lại phải tiếp tục đi tiếp, phải xả bỏ cái đó, xả bỏ cái đó. Cứ như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên ở cõi sắc đó, cõi thiền đó, nó chia ra là bốn tầng bậc. Khi người đó sinh tùy theo cái tu hành của người đó, người đó sinh về cái cõi sắc. Dĩ kêu nó là sắc á, thì thực ra không rõ cái nghĩa đó thực sự là muốn nói gì. Nhưng theo như những cái gì mình thấy biết trong kinh nói á, thì cõi sắc nó không có thế giới bên ngoài nữa. Tại vì cái người đó, cái thế giới bên ngoài này nó để cho dục. Mình nhớ một điều là hễ mình có một cái ý muốn gì là toàn thế giới bên ngoài không? Tôi muốn có một cái xe, xe là một cái cảnh giới bên ngoài, một cái màu sắc bên ngoài. Tôi muốn có một cái nhà, nhà là một cái gì bên ngoài mình. Đó. Tôi muốn đi chơi, cái chỗ đi chơi là cái gì bên ngoài mình. Bây giờ mình không muốn hết những cái đó rồi á, mà mình bắt đầu chán ngán cái đó, thì cái thế giới của mình nó không có cảnh giới xung quanh nữa, mà nó chỉ là một trạng thái tâm thức rất yên tĩnh. Nhưng những cái tâm thức đó nó vẫn còn hình tướng, vẫn còn hình tướng như thường. Thành ra cái hình tướng đó có thể kêu đó là sắc. Còn sắc thân á, thì còn có cái sắc thân như vậy, nhưng mà có cái sắc thân nó không phải để hưởng cái cảnh gì hết á, mà để trụ vào trong cái trạng thái yên tĩnh của tâm thức. Thành ra những cái sắc thân đó nó rất là sáng, nó rất, nó có hào quang chiếu ra, nó có năng lực, cái năng lực tinh thần bên trong á. Nhưng mà khi còn cái sắc thân như vậy ấy, thì tức là phải còn biến chuyển, còn hoạt động, còn biến chuyển, nó vẫn có động như thường. Thành ra từ từ các vị đó mới lắng dần đi. Để chúng ta cũng được biết là thí dụ khi mình tu mà đi vào những cõi đó, nó bỏ dần đi những cái không cần thiết nữa, thì tự nhiên những cái chúng sinh, những cái loài hữu tình ở đó, họ không có những cái đó nữa, bởi vì họ không cần nữa. Ví dụ đầu tiên mà sinh vào sơ thiền đó, là cái nhĩ thức với lại cái thiệt thức không có sử dụng nữa. Bởi vì ăn đó là một cái rất hấp dẫn của cõi dục. Loài người cũng thích ăn, loài vật cũng thích ăn. Ngạ quỷ ấy, đói gần chết, thấy không? Ăn vô là đau lắm, nhưng mà thấy là phải ăn. Ăn nó là một cái cảm giác rất là cần thiết, nó đem lại năng lực nữa. Và chính vì vậy ấy, cái năng lực của thức ăn nó vào, nó làm tăng trưởng cái dục lên, nó làm cái dục lực nó hoạt động mạnh thêm. Những người mà người ta tu thiền ấy, người ta ghét cái động, cái dục ấy, thì nó tự nhiên người ta không ưa ăn nữa, và tự nhiên người ta ăn ít, và người ta ăn rất là giản dị, người ta xả bỏ dần cái vấn đề là món này món kia món nọ. Thì khi mà sinh về cõi đó là coi như nó chấm dứt, không có chuyện ăn nữa. Thành ra thường thường nói là thiền duyệt thực, thực là ăn bằng cái duyệt là vui của thiền. Lúc đó những cái tâm thức đó họ hưởng cái an lạc, họ lấy cái an lạc của thiền định á là món ăn. Họ không có lấy mặn, ngọt, chua, cay gì là món ăn nữa. Đấy. Thế cho nên, chính vì vậy họ trụ trong một khoảng kéo dài nào đó. Có thể rất lâu, tùy theo cái lúc mà còn là thân con người mà tu hành á. Tại vì giờ thí dụ mọi người đang ngồi tu thiền thì cũng có người tu rất là ra công phu, có người hơi lười hơn. Thì khi sinh về cái cõi đó thì cái người nào tu công phu, cái thời gian, cái tuổi thọ trên cõi đó nó cũng kéo dài hơn. Và người đó được hưởng nhiều cái an lạc hơn. Rồi cứ đi như vậy á, thì từ từ họ sẽ thấy là nó vẫn còn động, tâm vẫn còn cảm giác, tâm vẫn còn cái hưởng lạc, tâm vẫn còn cái lạc, cái hỷ, cái vui, cái thích thú này nọ, nó vẫn còn, họ xả dần đi. Và họ vẫn thấy nó vẫn còn thiên lưu, tức là nó vẫn còn biến chuyển, bởi vì còn có cái sắc thân. Cho nên từ từ cái tâm thức của họ nó mới hoạt động, cái thiền định nó mới đi sâu dần, nó đi sâu bằng cách là nó lấy những cái đối tượng thâm sâu hơn, nó bỏ đi những cái đối tượng mà nó đang còn có, nó đang còn giữ. Đấy. Để nó lấy những cái đối tượng thâm sâu hơn, nó xả bỏ đi như vậy, và từ từ tâm nó thâm nhập, tâm nó theo cảnh mà nó sinh mà, thành ra tâm nó thâm nhập sâu hơn nữa. Thì từ từ trải qua bốn cái từng thiền đó thì bắt đầu vào cõi vô sắc, tức là không có sắc tướng nữa, không có sắc tướng mà chỉ hoàn toàn là tâm thức. Lúc đó cái tâm thức đó, nó trải rộng ra cái không gian của nó vô lượng vô biên. Nếu người ta lấy lúc đó không có sắc thân nữa, thành ra lấy tâm làm thân á, thì cái cõi vô sắc đó, cái thân của những cõi trời vô sắc, những hữu tình ở đó đó, cái thân của họ nó bao trùm hư không này hết. Thì như vậy họ tu đến mức đó rồi là không có một cái sắc tướng nào có mặt để cho nó có được cái thời gian mà thấy rõ ràng và biến chuyển như vậy, nhưng vẫn có tâm. Thành ra lại cõi vô sắc để chia ra bốn tầng nữa, và đến cái tầng thâm sâu nhất rốt cuộc ra thì làm sao mà đừng có tâm nữa. Bây giờ không có cảnh để vô thường rồi thì còn có thân để vô thường, không có thân nữa để vô thường rồi thì còn có tâm để vô thường. Rồi cuối cùng làm sao đừng có tâm nữa. Thì đến cái tầng định cao nhất như vậy là phi tưởng, tức là không phải tâm. Nhưng mà cũng không phải là không phải tâm. Không cách gì diệt hết tâm được. Thì đến cái tầng trời này ấy, thì trong đạo Phật có nói là có những nhà ngoại đạo họ tu đến đây ấy, thì họ mới chuyển sang một cái định kêu là vô tưởng định, và họ cho là chấm dứt tất cả tâm rồi. Nhưng mà đó là một sự sai lầm. Khi mà chúng ta vào trong cái trí huệ của đạo Phật, chúng ta mới thấy nó rất là thâm sâu. Đến những cái trạng thái mà coi như là không có tâm nữa, nhưng mà Phật pháp vẫn nói là thực ra nó vẫn còn có tâm. Mà nếu mình tưởng đâu là mình không còn có tâm nữa, lúc đó mình cho đó là niết bàn, tức là không còn có khổ nữa, thì sai. Mà nếu mình còn một chút tâm á, là nó sẽ trở lại với luân hồi. Lúc đó mình hưởng hết tất cả cái kết quả mình tu tập đó, mình hưởng hết rồi. Cái tuổi thọ của mình ở những cõi sắc, cõi vô sắc, cõi thuyền, cõi định đó, và nó chấm dứt rồi đó, thì tất cả mọi cái chủng tử mà hồi xưa mình sống ở cõi dục này, nó sẽ trở lại. Tức là cứ khi mình cứ hết thì đối với đạo Phật không có cái gì vĩnh viễn, không có cái gì bền vững hết á. Một ông vua như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, ác lắm, không ai giết được hết, ai phải chịu thua hết. Đôi khi nếu mà mình mà là một con người trong thời đó, mình gặp Tần Thủy Hoàng, mình sẽ bảo Tần Thủy Hoàng này chắc là đúng là thiên tử, con trời rồi, chứ không có nói gì được hết á. Nhưng mà đối với con mắt của đạo Phật nhìn á, thì Tần Thủy Hoàng không có thật, mà chỉ có nhân quả thôi. Tần Thủy Hoàng sở dĩ mà còn có đó mà không ai đụng đến được là bởi vì cái phước đức, tức là cái nhân nó còn, cái năng lực, cái hiệu năng của công đức nó còn. Ngày nào mà nó hết cái đó thì cái thằng nhỏ nó cũng có thể giết được Tần Thủy Hoàng được. Mà khi nào còn có cái năng lực công đức đó thì không ai đụng đến được. Nên nó theo nhân quả thôi. Nếu như mình ăn vô rồi là nhân, thì cái mình sẽ được no. Cái no đó nó sẽ kéo dài trong một thời gian. Trong thời gian đó, ai để đồ ngon trước mặt mình cũng không thèm hết á. Mình có vẻ cứng rắn, mình có vẻ mạnh mẽ lắm. Nhưng mà cái hiệu lực của cái no từ từ nó hết. Mấy tiếng sau nó hết đi á, thì lúc bây giờ cái đồ ăn dở đi nữa mình cũng dành ăn. Thành ra không có ai nói là mình hay mình dở đi hết á. Chẳng qua bây giờ mình cảm thấy cái mình làm cái gì cũng thành công, mình làm cái gì cũng được như ý, mình sống cuộc sống rất là an lạc, mình sống cái gì cũng thoải mái, bởi vì cái phước đức của mình nó còn. Phước đức mình hết, cớ gì mình có cái bao tử. Cái anh ở xứ Phi Châu nó cũng có cái bao tử, thành ra nó bị đói. Nó cũng có cái thân, có cái bao tử, nó bị đói. Mình có cái thân, cái bao tử, cớ gì mình lại không bị đói được. Chẳng qua mình chưa rơi vào cái nhân duyên đó thôi. Mình cũng có cái thân như người ta như vậy ấy, thì mình cũng sẽ khổ như người ta như vậy. Thành ra đối với đạo Phật nó là nhân duyên, tức là đó là nhân, tức là cái công đức của những kiếp trước của mình á. Thì nó chính vì vậy mà khi mà mình chưa có con đường thoát ra khỏi cái khổ của ba cõi á, thì Đức Phật dạy mình á, là phải tu thiện tạo công đức. Và đừng có kiêu mạn, đừng có kiêu ngạo, đừng có thấy mình thành công hiện giờ mà tưởng đâu là cái đó nó có mãi với mình. Thành ra mình phải hạ thấp con người mình xuống mà gieo thêm cái nhân duyên để nó kéo dài thêm cái đó cho mình, cái hưởng, cái an lạc cho mình. Bởi vì mình vẫn còn ở trong cõi khổ như thường. Mình chưa ra khỏi cõi khổ thì đừng có vội vã mà yên tâm. Đó, chính vì vậy mà chúng ta nhìn thấy cái lối đi, cái con đường của bên cái giáo lý của Nam Tông là như vậy. Vì vậy cho nên làm sao mà thoát ra khỏi được ba cõi, tức là thoát ra được cái vô thường, cái đau khổ như vậy. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật nói khổ là Đức Phật nói cái luân hồi. Và trong khổ Đức Phật mới phân ra là khổ khổ, là hoại khổ và hành khổ. Thì Đức Phật nói là, trong Phật Pháp nói là cái người phàm á, nó chỉ thấy khổ khổ thôi. Rồi có thể có ý thức một chút thấy được cái hoại khổ, nhưng cái hành khổ á, thì cái người bình thường không có nhìn ra. Vì khổ khổ có nghĩa là cái gì khổ á, nó kêu là khổ khổ, ai cũng thấy, ai cũng biết hết. Như rằng người nào cầm gậy đập vô đầu trong cái thật mạnh á, đau muốn chết luôn, cái đó là khổ khổ. Bây giờ tôi có một người con tôi rất thương, đứa con nó bị tai nạn nó chết, cái đó kêu là khổ khổ. Cái khổ đó ai cũng thấy, mọi người đều thấy, nó rất thô, mọi người đều thấy, đều biết. Có một cái nữa, tôi thấy đời tôi lúc nào cũng sướng hết á. Đi đâu cũng đi xe Mercedes chẳng hạn, vậy ngồi rất là thoải mái. Tôi thấy sung sướng vô cùng, tôi bảo đâu có gì khổ đâu. Bỗng hôm ăn trộm ăn cắp mất chiếc xe, hay là chiếc xe bị tông cái cháy rụi hết, tôi cảm thấy tiếc, tôi cảm thấy đau lòng. Cái đó kêu là hoại khổ. Cái hoại khổ này nó dành cho những cái gì mà người đời thấy là sung sướng, nhưng mà tất cả những cái mà người đời thấy là sung sướng nó bị hoại. Khi mình sống mình hưởng nó bị hoại đi thì mình thấy khổ. Cho nên kêu những cái đó kêu là hoại khổ, chứ không kêu là khổ khổ. Và con người luôn luôn sống trong sự giàu có, rất sung sướng. Cái sung sướng và giàu có nó, khi nó bị hoại đi á, người đó bị khổ. Lúc mà nó còn có mặt đó, người đó không thấy khổ. Còn cái gì mà nó đang có mặt mà mình thấy khổ á, thì kêu là khổ khổ. Cái gì mà nó đang có mặt mà mình không thấy khổ, mình thấy sướng á, thì nó sẽ bị hoại khổ. Còn cái gì mà mình thấy nó chẳng có sướng, chẳng có khổ, nó lừng chừng á, thì nó bị cái hành khổ. Tức là nó không đứng yên một chỗ mà nó cứ vô thường, nó cứ di chuyển, nó cứ chuyển biến. Và khi nó chuyển biến như vậy, nó sẽ đi đến cái chỗ khổ khổ, mà nó đi đến chỗ hoại khổ. Thành ra chính vì vậy nên các bậc thánh, những người tu đạo thì phải quán cái hành khổ mà tu thì mới tu được. Chứ bây giờ tự nhiên mình được sướng một chút, mình thấy cần gì tu nữa. Mình lại đợi cho bao giờ cái sướng nó mất đi một cái nữa, rồi mình mới chạy vô chùa, mình khóc lóc một chút, khóc đã rồi quên rồi lại về lại sống, lại không tu được. Thành ra cái người muốn tu được là cái người đó phải quán cái hành khổ. Quán cái hành tức là quán hành, tức là đi. Hành cái nghĩa nôm na nó là đi, là di chuyển, không đứng yên, không đứng lại một chỗ, không ở yên một chỗ, không đứng lại, mà nó cứ đi, nó đi bất tận, kêu là hành. Thì như vậy á, người tu theo cái bên giáo lý của Nam Tông là như vậy. Và khi thoát ra rồi á, thoát ra khỏi ba cõi rồi á, thì không có cái gì nữa hết á. Chấm dứt tất cả mọi cảnh giới, chấm dứt tất cả thân, chấm dứt tất cả mọi tâm. Từ cái tâm của địa ngục lên cho đến những cái tâm thiền, tâm định gì cũng chấm dứt hết, kêu là niết bàn. Từ cả cảnh giới của những của địa ngục đau khổ lên đến cảnh giới của những cõi trời rất đẹp, rất gì nữa cũng chấm dứt hết, thì kêu là niết bàn. Thân cũng như vậy, từ những cái thân mà người ta thấy là ta khinh bỉ lên đến những cái thân sáng rực của cõi trời cũng đều chấm dứt hết, không còn cái vô thường gì hết, thì kêu là niết bàn. Thì đó, như vậy chứ không có, hỏi cõi Phật có không? Cõi Phật là niết bàn, theo như là giáo lý của Nam Tông là như vậy. Chứ không có nói cõi Phật có cây, có cối, có chim, có chóc, có hoa sen, có này nọ, rồi có Phật đi qua đi lại thuyết giảng, rồi có Bồ Tát, có chư Bồ Tát chúng, có nói như vậy. Cõi Phật là niết bàn, là chấm dứt hết mọi hoạt động, mọi hành, tức là mọi cái vô thường. Và không còn một cái đau khổ gì của vô thường, không còn một cái gì của luân hồi nữa. Khi mình đến với Đại Thừa thì giáo lý của Đại Thừa, thế nên chúng ta nhớ là Phật giáo, giáo lý của Phật giáo và Phật giáo nói chung chia làm hai, tổng quát chia làm hai là Nam Tông với Bắc Tông, hay là Đại Thừa với Tiểu Thừa. Đấy, được nói như vậy. Thì giáo lý của Đại Thừa, ví dụ Phật giáo của Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo của Nhật Bản, Miến Điện, Việt Nam, đó là giáo lý Đại Thừa. Theo giáo lý Đại Thừa, có những cái niềm tin riêng của mình, không giống với bên Nam Tông. Là tin vào cõi Phật, có cõi Phật, có cảnh giới của Phật. Thì hôm nay đây mình huân tu, kêu là huân tu tịnh độ. Tịnh độ, tịnh là thanh tịnh, độ là cõi. Các cõi của Phật đều kêu là tịnh độ, đều thanh tịnh hết, cho nên kêu là tịnh độ. Mình tu, mình cầu nguyện là để sinh về tịnh độ. Chính vì vậy mà cái người Phật tử Đại Thừa đó không phải chỉ có biết tu là cúng dường. Theo giáo lý của bên Tiểu Thừa đó, cái người Phật tử tại gia đó, là cái cần làm nhất là cái làm thiện. Và đối với đạo là sự cúng dường. Cúng dường cho Tam Bảo, ủng hộ Tam Bảo, duy trì Tam Bảo. Đó là một cái công đức rất lớn, tức là gieo một cái nhân rất lớn cho kiếp sau của mình ấy. Ngoài ra nữa, nếu mà mình muốn đi theo con đường xuất gia ấy, thì mình tu bát quan trai. Đó là thuần túy của bên Nam Tông ấy. Còn bây giờ mình theo Đại Thừa ấy, thì cái người Phật tử tại gia tu rất nhiều cách, không phải chỉ bát quan trai thôi. Nhưng nay đây của mình là tu tịnh độ, tức là huân tập, tức là gieo cái mầm mống, gieo cái nhân để vãng sinh về cực lạc thế giới. Thì trong khi mà tu tịnh độ, tu tất cả gì như vậy á, thì giáo lý của hai bên cũng có điều khác nhau. Tức là một khi mà mình đã đi theo con đường đạo theo Nam Tông á, thì cái mục tiêu của mình là niết bàn, là thoát khổ. Mục tiêu của mình là như vậy. Mà cái con đường thoát khổ đó, nó là con đường của cá nhân mỗi người. Nó không có là mình tu dùng người khác, mà mình tu cho chính.